Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Sở dĩ trước khi chúng ta làm Phật sự hay là chúng ta nghe Pháp sự, quý Phật tử đều phải niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho dù bây giờ chúng ta tu thiền hay là chúng ta tu tịnh độ, niệm danh hiệu Phật A Di Đà hay niệm danh hiệu Đức Dược Sư, quý Phật tử phải khởi đầu bằng ba câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mới được. Bởi vì đó, giáo chủ của cõi Ta Bà là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thường thường đó, quý Phật tử làm tất cả mọi việc cho đến bây giờ theo cái thói quen của mình, cứ A-di-đà Phật, phải không? Gặp cái chuyện gì đau buồn hoặc là gặp cái chuyện gì nguy hiểm thì Nam Mô của khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta quên đi Đức Bổn Sư Thích Ca của mình. Quý Phật tử biết không, cõi Phật A-di-đà ở phía bên kia và cõi Phật Thích Ca của mình giống hệt như nhau thôi. Nó giống như là hai căn nhà, hai biệt thự rất là đẹp. Nhưng mà con của Phật A-di-đà siêng năng tinh tấn, cho nên lau chùi dọn dẹp không có một chút rác rến gì hết đó quý Phật tử à. Phải không, nơi đó nó những đứa con đó làm sửa soạn cái lâu đài rất là mát mẻ, trồng cây xung quanh rồi đó, là dọn dẹp rồi, nói chung là khang trang, sạch sẽ, sáng sủa lắm. Còn cái lâu đài của Phật Thích Ca bên đây cũng khang trang, cũng sáng sủa, cũng đẹp lắm, cũng cây cối, cũng mát mẻ lắm đó. Nhưng mà mấy đứa con Phật Thích Ca ổng vô rồi cái nó quậy phá tùm lum hết. Đứa thì xả rác đầu này, đứa thì xả rác đầu kia, đứa thì đào đất chỗ này, đứa đào đất chỗ kia, đốn cái rừng cây này, đốn cái rừng cây kia. Thành ra rồi nó làm cho cái cõi Tịnh Độ Thích Ca Mâu Ni nó mới trở nên thân thời như thế này đó quý Phật tử. Thật sự ra cái tịnh độ của Phật nào cũng giống nhau cả, phải không? Và bây giờ đó mình tu mình niệm Phật A Di Đà để làm gì quý Phật tử? Giảng sanh về nước Phật A Di Đà, phải không? Quậy cái nhà của ông già mình cho đã cho dơ rồi cái trốn nhà bỏ đi qua xin về bên kia ở, ớn không? Bây giờ tại sao đó mình không dám mình nói một câu với Phật Thích Ca là bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chứng minh cho con xin phát nguyện con trở về bên Phật A Di Đà, xong rồi con gặp được mặt Phật A Di Đà cho thỏa lòng mong nhớ của con, rồi con trở về đây con tiếp tục dọn dẹp, dám phát nguyện không? Dám không? Dám mới được chứ đừng có lắc đầu. Khi mãnh hồn con về cực lạc, thân con diện kiến Đức Di Đà, xin Ngài khép lại tòa sen ấy, con nguyện làm dân cõi Ta Bà. Phải không? Mình về bên đó rồi, mình thấy bên đó sống như thế nào. Tại sao cây bên đó nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Tại sao con chim ở bên đó nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Con suối con sông niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Bông sen có hào quang, nhà cửa có hào quang, bảy hàng cây báo có hào quang. Tại sao cõi Ta Bà của mình mất hào quang? Phải không? Ai làm mất? Chúng ta làm mất đó quý Phật tử à, phải không? Cho nên cái đề tài hôm nay thì gửi đến đạo tràng chùa Mai Sơn của chúng ta được mang tên là thắp lại hào quang cho cõi Ta Bà, để cho cái hào quang cõi Ta Bà nó cứ tối thui hoài luôn quý Phật tử ơi. Tại sao nó tối vậy quý Phật tử? Mười phương chư Phật thấy tội nghiệp cõi Ta Bà quá đi. Dù sao đi nữa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có vô lượng công đức, mà tại vì những đứa con của Ngài đó nó giống như tên cùng tử trong kinh Pháp Hoa, phải không? bỏ cha bỏ mẹ rồi trốn đi chơi, rồi lang thang. Trốn đi ở đây không phải là thân của quý Phật tử trốn đi, mà tâm của mình đã từng trốn đi khỏi Phật. Quý Phật tử hiểu không? Mang thân này ngồi trong đạo tràng này, nhưng mà tâm của mình đã trốn đi khỏi Phật rồi. Mình mất đi cái tâm Phật của mình, mất đi con mắt Phật của mình, mất đi lỗ tai Phật của mình, mất đi hơi thở Phật của mình, và ngôn ngữ Phật từ trong đôi môi của mình mất luôn. Cho nên mình giống như là cái tên cùng tử trong kinh Pháp Hoa vậy đó. Bỏ cha mình, bỏ mẹ mình. Bỏ mẹ mình là gì? Là niềm tin sanh ra vô lượng công đức. Mẹ là niềm tin, niềm tin là mẹ sanh ra vô lượng công đức. Bỏ cha của mình là bỏ đức từ phụ ai? Thích Ca Mâu Ni. Bỏ đi đó quý Phật tử đó, thành ra rồi mình là tên cùng tử bỏ đi đó. Mình bỏ đi bằng cái tâm của mình, rồi mình bỏ đi, mình sống ở trong một thế giới, mà thế giới đó là thế giới của bóng đêm. Tại sao vậy? Thế giới của Phật là ánh sáng, thế giới của Phật là tỉnh thức, thế giới Phật là gì? Là nguồn sáng của yêu thương. Thế giới của Phật là mênh mông, thế giới của Phật là không có cặn bã, thế giới của Phật là không có cáo, phải không? Không có cặn cáo. Cho nên mình bỏ thế giới của Phật, mình đi qua thế giới mà mình gọi là thế giới của bổn ngã. Quý Phật tử hiểu không? Cái bổn ngã của mình là cái gốc rễ tội lỗi của mình đó. Mình chấp vào con mắt này có thật là bổn ngã. Mình chấp vào cái nghe này có thật là bổn ngã. Mình chấp vào thân thể này có thật là bổn ngã. Mình chấp vào cái lời nói, hơi thở, đi đứng, nằm ngồi, phải quấy hơn thua là có thật. Cho nên chính vì mình chấp vào sự có thật đó, mình đóng cửa tâm hồn mình lại. Đôi mắt đã đóng cửa, miệng mình đã đóng cửa, tâm mình đã đóng cửa, 84.000 lỗ chân lông mình đóng cửa. Cho nên quý Phật tử ơi, mình đang sống trong tối tăm, không có ánh sáng chiếu vào. Giống như cái chậu mình úp lại, ánh sáng ở trên trời chiếu xuống, thì trong cái lòng chậu úp đó làm gì có ánh sáng, phải không? Tâm của chúng ta đã ướp lại, tâm của chúng ta đã rời bỏ Phật, tâm của chúng ta đã đóng cửa hết rồi. Cho nên chúng ta sống trong bóng đêm, dù mình, cho dù bây giờ đang ngồi ở đây, chúng ta vẫn sống trong bóng đêm dù mình, thấy không? Cho nên ánh sáng hào quang gì nó mất tiêu hết luôn. Cho nên bây giờ thấy nhà cửa của mình có ánh sáng không? Tối hù. Cây cối có ánh sáng không? Tối hù. Bản thân mình cũng đâu có ai có ánh sáng đâu, tối hù. Trong khi thánh chúng ở cõi Tây Phương Cực Lạc, mỗi một người có một hoa sen, có một hào quang, phải không? Trong hoa sen cũng vậy, hoa sen màu xanh phát ra hào quang màu xanh, hoa sen màu đỏ phát ra hào quang màu đỏ, hoa sen màu vàng phát ra hào quang màu vàng, vân vân. Còn mình ở đây mất tiêu ánh sáng hết rồi, quý Phật tử ơi. Chừng nào người ta chọc giận mình, con mắt mình mới đổ lửa thôi, phải không? Chọc giận mình đó thì mình mới có ánh sáng thôi. Mà ánh sáng của lửa chọc mình rồi, ánh sáng của lửa phụt lên, con mắt của mình đỏ, khuôn mặt của mình đỏ, phải không? Đó là giận nhẹ đó, cho nên lửa nó đỏ, phải không? Còn mà lửa cồn, mà lửa ga đó, giận người ta, con mắt mình đó, cái mặt mình xanh lè, cái môi mình cũng xanh lè, là giận nặng lắm đó, phải không? Ở đây ai giận mà mặt xanh đâu? Đạo tràng chùa Mai Sơn ai giận mặt xanh đâu? Mô Phật, dạ con chưa biết nữa, tại vì lúc con giận con quên soi gương, phải không? Mình giận mình đâu có soi gương đâu, mình biết cái mặt mình xanh hay đỏ. Cho nên giận vừa vừa đó, giận nhẹ lắm đó là cái mặt mình màu đỏ. Giận mà người ta hơi nặng một chút là màu xanh. Còn giận người ta nặng hết sức là nặng là mất màu luôn, xỉu, phải không? Hổng đỏ hổng xanh mà ngã xuống một cái bệnh xỉu liền. Giận đó là nặng lắm đó. Vậy thì thầy hỏi đạo tràng chùa Mai Sơn, có người nào giận người ta mà ngã xuống xỉu không? Có không? Tim nó đập nhanh là nó muốn xỉu liền. Tim nó đập nhanh, hai cái môi nó còn kìm dữ lắm thầy ơi, mà nó cứ rung lên bừng bực vậy đó, là giận khủng hoảng rồi đó, biết không? Sắp sửa xỉu đó, giận người ta mà mất màu, phải không? Người nào mà giận dữ lắm luôn là mất màu. Cho nên đó, mình soi gương mình thấy tại sao cái mặt của người ta đẹp và mặt của mình xấu. Đừng có buồn tại mình làm mình mất màu. Cho nên giận là một cơn điên ngắn. Giận mà làm cho khuôn mặt của mình nó thay đổi luôn hình dạng. Bữa nào mà quý Phật tử giận đi rồi có cô nào đứng kế bên chuẩn bị cái điện thoại di động đàng hoàng hay là cái máy chụp hình kỹ thuật số, khi thấy cổ giận chụp hình liền à, thì lúc bấy giờ tự nhiên rồi khuôn mặt của mình đang đẹp, mình giận chi để nó thay đổi cấu trúc trên khuôn mặt của mình. Rồi kiếp sau mình giận hoài, mình giận hoài, mình giận hoài, mình để trong tâm của mình. Khi mình bỏ thân xác này, mình mang lại thân xác khác, mình thay đổi cấu trúc của khuôn mặt mình, xấu thiệt là xấu luôn, phải không? Mình sinh ra đừng có đổ thừa, ba má con sanh con ra làm sao mà không biết ổng bả đẻ ra xấu quắc. Đừng đổ thừa ba má mà chính mình đó. Mình là một người họa sĩ, mình tự vẽ cho mình đẹp hay xấu, tự vẽ cho mình thiên đường hay địa ngục, tự vẽ cho mình hạnh phúc hay là bất hạnh, tự chúng ta vẽ cho chúng ta thôi. Cho nên người nào sống ở đây đó mà giận người ta mà mất màu là kiếp sau màu của mình bị mất, vậy thôi, phải không? Trong đây người nào mà xấu nó thì đừng có buồn, mà phải âm thầm chấp nhận và sám hối với Phật. Bạch Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, ngày xưa từ vô lượng kiếp tới bây giờ con đã từng giận mất màu, cho nên bây giờ sanh ra màu của con bị mất, cho nên hôm nay con xin sám hối, từ đây trở về sau con không sân, con không hận nữa. Quý Phật tử phải phát nguyện sám hối như vậy mới được, phải không? Cho nên cuộc sống của mình đó, mình cứ làm cho nó thay đổi diện mạo của mình, thay đổi cái cuộc sống của mình. Mình đang hạnh phúc, tự nhiên nó đến cho mình sự bất an. Hoặc là mình đang giàu có, tự nhiên mình làm cho mình xuống dốc luôn. Mình đang đẹp, mình làm cho mình xấu luôn, phải không? Ở đây đó quý Phật tử, chúng ta sống mình phải làm sao dương mình ra ánh hào quang của Phật kìa. Hào quang của Phật sẵn chờ đợi mình, nhưng mà tại vì mình đóng cửa, mình quay lưng, mình bỏ đi, phải không? Nhiều khi cha mẹ của mình đang đứng ở nhà vậy đó, kêu con ơi đừng có bỏ đi nữa, cha mẹ ở nhà, con ở nhà với cha mẹ. Nhưng mà có nhiều đứa con nó đi một cách tàn nhẫn lạnh lùng, bước chân của nó đi mà hình như không có một cảm tình, không có một ân tình nào mà trói buộc với đôi chân của nó hết. Nó đi một cách lạnh lùng, tàn nhẫn, dẫm lên sự đau khổ của cha mẹ mà đi. Ở đây có đứa con nào mà đi kiểu đó không? Đi làm ăn thì không nói rồi, còn cái này là bỏ nhà đi chơi thôi chứ không làm gì hết đó, có không? Không phải là bỏ nhà đi luôn, bỏ nhà đi chừng 4-5 tiếng đồng hồ đã là dẫm lên nỗi khổ của cha mẹ rồi. Đi như vậy thì bàn chân của mình làm sao có dấu chân Phật ở trong đó quý Phật tử? Cho nên mình đi như thế hoa sen không đỡ gót chân mình đâu, phải không? Mình đi mà bàn tay của ma nó cứ bám vào cái chân của mình hoài, gớm lắm. Bàn tay của ma nó lông lá dữ lắm quý Phật tử. Cho nên nó mình đi tới đâu mà tâm của mình không nhớ Phật, tâm của mình quên Phật, tâm của mình không nhớ chúng sinh, tâm của mình quên chúng sinh, tâm của mình không nhớ mình, và tâm của mình đã từng quên mình, là cái bàn tay lông lá của ma nó cứ bò theo mình. Nó bò có một bàn tay không có mặt mũi, mà nó bò theo bàn chân của mình, nó dính chân mình hoài, thì làm sao mình bước qua dấu chân Phật đây? Một đứa mà đi, thầy nói ví dụ thôi, tối mà lấy xe ra rồi bắt đầu tắm rửa sạch sẽ, leo lên xe mà đi chơi, cha mẹ không cho đi mà dẫn đi, đó là bàn tay của ma nó cứ theo môi dấu chân của mình hoài, phải không? Ở đây đạo tràng hồi trước khi mà quy y, trước khi mình về Phật đó, quý Phật tử có từng để cái dấu chân của mình mà bàn tay ma nó nếm cẳng của mình hoài không? Đi chơi đó là ra quán cà phê rồi uống rồi cứ vui cười bên bạn bè của mình, mà mình mặc tình không biết cha mẹ mình khổ đó. Rồi chơi xong rồi cái đi nhậu xong rồi anh hùng tính nổi lên, binh vực bạn bè làm đàn anh đứng ra, rồi ở tù lãng nhanh, phải không? Không phải chuyện của mình, nhưng mà vì đàn anh vì bạn mà sống, phải làm sao có quân tử mà, phải không? Như vậy là chúng ta đã bỏ hết tất cả những cái mà lo lắng cái yêu thương của cha mẹ, để rồi mình đổi lấy một chút gì đó mà thế gian gọi là thằng này biết chơi, để rồi mình làm cho cha mẹ mình khóc, làm cho cha mẹ mình khổ. Bàn chân của mình mãi mãi có bàn tay lông lá của ma nó bám vào trong cổ chân hoài. Rồi khi nó bám đó mà quý Phật tử còn thức tỉnh kịp thời gỡ cái bàn tay đó ra được, còn nếu không đó, bóng đêm đó nó sẽ làm một cái người trợ thủ đắc lực cho bàn tay lông lá của ma. Sự tối tâm của mình Bàn tay lông lá đó càng ngày càng vịnh chặt chân mình. Đến một ngày nào đó, quý Phật tử ơi, mình rời xa nó không được. Nó trở thành máu mủ của mình, nó trở thành cái cuộc sống của mình, gỡ ra không được. Ví dụ như rượu rỡ ra không được, không uống là không chịu đựng được. Con người đó nó mang, nó nắm cái cảnh của mình từ khi mới bắt đầu lớn thôi. 16, 17 tuổi đã tập tành uống rượu. Bây giờ 7, 80 tuổi bệnh ho nghe khụ khụ gì đó mà vẫn uống rượu như thường. Thấy không? Cho nên bàn tay của ma nó theo mình sát dán luôn quý Phật tử. Dứt khoát nó không cho mình bước vào thế giới của ánh sáng. Mãi mãi nó không cho mình xây dựng hào quang của cõi ta bà đâu quý Phật tử ơi. Phải không? Tại vì mỗi lần mà mình bước chân qua thế giới của Phật là thế giới của ma mất đi một tên nô lệ. Hiểu không? Nó cố tình nó giữ chân mình lại để nó mình phục vụ cho bóng đêm của nó, càng đông càng tốt. Phải không? Có những đứa con nào mà đứng chửi cha mẹ, nó mừng lắm, nó vỗ tay, nó nói rằng là thế giới ma đã có thêm một người nữa. Thấy không? Nó mừng lắm. Mà bàn chân, bàn tay của nó nắm chân mình rồi là mãi mãi cuộc đời của mình âm u tối tăm, mãi mãi cuộc đời của mình lạnh lẽo. Rồi tự mình sẽ hành hạ lấy mình đó quý Phật tử. Cuộc đời của mình sinh ra mình làm cho mình tối tăm. Cuộc đời của mình sinh ra mình làm cho mọi người tối tăm. Cuộc đời của mình sinh ra mình làm cho xung quanh của mình đều tối tăm cả. Cái nhìn của mình bắt đầu tối tăm. Mình đi ngang cái tiệm vàng, mình nhìn tự nhiên mình tối mắt liền. Thấy chưa? Khi mà bắt đầu bàn tay của ma nó nắm chân mình rồi, nó bắt buộc mình phải là không buông tay của nó ra được. Ghiền rượu nè, ghiền cái khác nè, ghiền những cái chất chết người nè, thì nó sẽ làm cho con mắt của mình bắt đầu tối tăm. Đi ngang ra tiệm vàng, thấy người ta mở cửa tiệm vàng bắt đầu tối tăm. Thấy bà ngoại mình trong túi có mấy chục ngàn, con mắt của mình tối tăm. Con mắt đã tối tăm rồi thì cái miệng bắt đầu tối tăm, và đôi tai này tối tăm. Rồi bắt đầu cái thằng trong đầu này nó mới tối tăm, nó mới lùi lũi xuống bếp. Bắt đầu nó cầm cây dao thái lên, cầm cây dao thái lên trong tâm trạng tối tăm để cắt cổ bà ngoại lấy có mấy chục ngàn đồng đi chơi game. Quý Phật tử thấy chưa? Tất cả chúng ta sống trong tối tăm bởi vì đó, chính chúng ta là thủ phạm mà cũng là nạn nhân. Chúng ta làm cho bầu trời này tối tăm. Thân thể của mình là những cái hành tinh được thu nhỏ lại đó quý Phật tử à. Phải không? Có người hỏi đó là chúng con là những hành tinh thu nhỏ lại, chúng con có linh hồn. Vậy thì cái hành tinh mà con đang sống có linh hồn không? Phải không? Quý Phật tử hỏi coi trời đất có linh hồn hay không? Không có linh hồn làm gì mà cây nó ra hoa, cây nó kết trái cho mình ăn quý Phật tử. Không có linh hồn bầu trời làm sao có mây, bầu trời làm sao có ánh sáng, bầu trời làm sao có không khí cho chúng ta sống. Đất không có linh hồn thì đất làm sao nâng đỡ bước chân mình. Phải không? Đất có hồn sống lắm đó quý Phật tử. Cho nên ngày xưa ông Mạnh Tông, mẹ của ổng bị bệnh mà thèm ăn măng ngay mùa đông giá lạnh. Không có cây măng nào mà mọc có mùa đông hết đó. Vậy mà ông Mạnh Tông ổng quỳ ổng lại. Cái tâm hồn hiếu của ổng chiêu cảm đến cái hồn sống của bụi tre và đất. Vậy đó mà từ bụi tre đầy tuyết phủ như vậy đó quý Phật tử, một mụn măng lại nổi lên. Người ta đặt tên là Măng Mạnh Tông. Hiểu không? Vậy thì hành tinh của mình vẫn có hiếu, vẫn có hồn sống đó. Thì chúng ta là những hành tinh được thu nhỏ lại nè. Thì chúng ta làm sao cho chúng ta sáng một chút thì hành tinh lớn của mình mới sáng được chứ. Thầy nói ví dụ như bây giờ đó quý Phật tử, trong một cái căn nhà của mình xài kiếm hết đi, thì mình thắp ở trong nhà mình nhiều bóng đèn, thì tự nhiên đứng ở ngoài nhìn vô trong căn nhà kiếm của mình nó sáng không? Sáng lên phải không? Còn tắt hết thì căn nhà kiếm của mình sáng không? Tối hù luôn. Thành ra rồi, chính chúng ta làm cho thế giới này sáng và chính chúng ta làm cho thế giới này tối đó quý Phật tử. Hiểu không? Cho nên bây giờ quý Phật tử phải làm sao tự thắp lên nguồn sáng của chính mình, hào quang của chính mình đi quý Phật tử. Cái hào quang đó không cần đôi mắt phàm phu tục tử này nó nhìn thấy đâu. Mình cố gắng mình sống làm sao cho ánh hào quang của mình mười phương chư Phật nhìn thấy là được rồi. tất cả chúng sinh khác nhìn thấy là được rồi, cỏ cây hoa lá xung quanh nhìn thấy hào quang của mình là được rồi. Quý Phật tử, mình không cần ai nhìn hết đó, mà muốn cho cuộc sống của mình thấy được hào quang thì quý Phật tử ơi, đừng có ra đi chơi nữa, quay về nhà đi. Những đứa con ở cõi ta bà này hãy quay về nhà với cha mẹ mình, đừng bao giờ sống xa rời trong trái tim yêu thương của cha mẹ. Đó là điều thứ nhất. Đứa con cùng tử trong kinh Pháp Hoa quay về bên Đức Phật thiêng liêng, không có tòa sen của mình, phải không? Mình còn sống xa rời hai ông Phật đó, tức là mình còn bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người đó quý Phật tử. Cho nên đứa con nào mà lỡ mình không nhớ cha, tức là đã bỏ đi xa. Đứa con nào mà làm cho cha mẹ mình giận, cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc, tức là mình đã bỏ hai ông Phật đi xa rồi. Nếu có người nào hỏi hai ông Phật nào xuất hiện đầu tiên, quý Phật tử chùa Mai Sơn cứ nói cha mẹ là hai ông Phật đầu tiên trên thế gian này, phải không? Hai ông Phật không có tòa sen, hai ông Phật phải nói rằng là không có phép gì hết, nhưng mà vô lượng phép màu, phải không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Dược Sư, Đức Phật A Di Đà, người ta hay đồn là Đức Phật đó có phép màu, nhưng mà mình chưa bao giờ thấy. Còn hai ông Phật sinh ra mình, hai ông Phật gọi là bằng xương bằng thịt, không có tòa sen, người ta nói hai ông Phật đó là người phàm, bằng xương bằng thịt, xấu dữ lắm, không có phép màu. Nhưng xin thưa với quý Phật tử, vô lượng phép màu. Chưa có ông Phật nào mà quá phép một cái có một hình hài nhỏ bé đi ra đời. Chưa có ông Phật nào quá phép một cái biến đứa bé đó có một nụ cười trên môi. Chưa có ông Phật nào quá phép một cái trên đôi môi này bập bẹ những âm thanh dở lòng. Cho nên hai ông Phật đó mới là hai ông Phật có vô lượng phép màu đó quý Phật tử à, phải không? Chứ bây giờ có ông Phật nào muốn mình cười đâu, có ông Phật nào dạy mình khóc đâu. Nhưng mà hai ông Phật đó dạy mình cười, dạy mình khóc, dạy mình đi, quá phép cho mình sống. Chỉ cần mình té, mình cầu nguyện Quan Âm chạy lợi lâu lắm. Nhưng mà ông Phật này không cần mình cầu nguyện, té một cái là xuất hiện liền, Bồ Tát đỡ chúng ta lên liền đó quý Phật tử. Cho nên đó, đôi khi chúng ta bỏ quên hai ông Phật đó là đứa con cùng tử trong kinh Pháp Hoa, bỏ cha bỏ mẹ mà lang thang nơi tất cả đất lạ quê người, phải không? Ngồi ở nhà mình vậy đó mà vẫn trốn sang đất lạ quê người nha. Mình sống chung với cha mẹ mình mà một ngày mà không thèm nói chuyện với ổng bả, giận ổng bả, không ngó ngàng gì hết, là sống gần cha mẹ mình mà sống bằng cái xác mà hồn của mình đã gửi gắm cho ma rồi đó quý Phật tử. Ở đây đạo tràng có ai giận cha mẹ mình mà không nói chuyện không? Trước mặt Phật sám hối luôn đi, phải không? Để cho cái hồn của mình nó quay trở về bên Phật. Nếu không đó thì bàn tay lông lá nó bóp chặt linh hồn sống của mình, để rồi nó giam giữ mình mãi mãi trong bóng đêm của ma, thì làm sao mình thấy mặt được cha mẹ của mình đây quý Phật tử? Thì làm sao chúng ta thắp lại ánh hào quang cho cõi ta bà đây, phải không? Cố gắng đi, hãy sám hối và sám hối đi. Đó là ông Phật đầu tiên trên thế gian này. Ông Phật đó mới sinh ra ông Phật Thích Ca tại vườn Lâm Tỳ Ni, hiểu không quý Phật tử? Không có ông Phật đó thì ông Phật Thích Ca không ra đời mà không thành đạo được đâu quý Phật tử à. Cho nên đó, tên cùng tử là chúng ta. Cùng tử là một con người không có giàu, con người quá trời nghèo luôn mới gọi là cùng tử. Cùng tử nó có nhiều nghĩa lắm, là cùng đường không có lối thoát. Cùng tử là gì? Là cùng măng, không có một cái gì, một không có một mảnh áo che thân, không có một đồng xu dính túi, đều gọi là cùng tử cả. Vậy thì quý Phật tử ơi, mình cùng đường chưa? Cùng chưa? Mình cùng đường lâu rồi đó quý Phật tử à. Mình cùng đường lâu rồi, con đường đi về Phật, con đường yêu thương, con đường hiếu thảo, con đường mà làm lợi ích cho mọi người, con đường đi đến nụ cười, mình đã bế tắc ngang rồi. Mình đâu có để cho nụ cười của mình được thông suốt, mình đâu để nụ cười của mình còn mãi trên đoạn đường dài của cuộc sống đâu. Nụ cười của mình là gì? Nụ cười tắt nhanh, phải không? Có ai cười hoài đâu quý Phật tử. Trong cuộc sống của mình, mình gặp ai mình cũng cười hoan hỷ, đâu có đâu. Mình cười rồi mình giận, mình cười rồi mình khóc, mình cười rồi mình quên, mình cười rồi mình hận, mình cười mình vui chút đó rồi quên liền chút đó, phải không? Cho nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới nói rằng là xin cho mây che đủ phận người, xin cho tôi một sáng trời vui, cho tôi xin đến tận nụ cười, cho tôi quên một nắm mồ tươi, phải không? Tại sao vậy? Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sống giữa cuộc đời, nhạc sĩ đã nối thay cho chúng ta đó quý Phật tử. Cho nên những người nhạc sĩ ở trên thế gian này đó có nhiều cái mà ân nhân của mình lắm. Có những cái mình nói ra không được bằng lời mà nhạc sĩ thay mình dùng lời để nói, phải không? Cho nên tại sao đó mà mình không đến tận nụ cười được, là tại vì mình không bao giờ xin cho mây che đủ phận người hết. Có ai ngồi ở đây mà xin cho con đủ thôi, có không? Thí dụ như người ta phát quần áo cho mình đó, con xin đủ một bộ con mặc không, có không? Mình xin cho mình một bộ xong rồi cái mình lục lụt cho nhà con còn hai đứa con nữa xin thêm, làm sao xin cho mây che đủ phận người được? Cái gì mình cũng tham ra một chút hết đó quý Phật tử à. Cái lòng tham của mình đó cũng tham ra một chút, con mắt của mình nhìn đó nó cũng dài xa một chút, rồi cái miệng của mình nói cho nó to thêm một chút. Như vậy đó thì cứ to một chút mà nó mất đi nụ cười đó quý Phật tử à. Cái bà này bà nói rằng là tôi nói là tôi giận ông ba dữ lắm, cho nên mới mốt tôi gặp ổng tôi hổng dòm. Bà nói có đơn giản vậy thôi. Cái bắt đầu cái bà Tám bà chạy lại, bà nói cho ông ba nghe, trời ơi bà Hai, bà nói ông hết biết rồi ông ơi. Bà nói cái mặt của ông xấu dữ lắm, mới mốt gặp mặt của ông bà không thèm nhìn, bà không thèm dòm, bà hướng dữ lắm. Chỉ thêm vài chữ thôi là kể như là ông Tám bà Tám này với ông ba chửi lộn với nhau rồi, phải không? Cho nên tất cả chúng ta đều làm cho cuộc đời này nó cứ dài thêm một chút, không bao giờ đủ đâu quý Phật tử. Nếu mà chúng ta đủ rồi đó thì cuộc đời này vui lắm, cuộc đời rất là vui. Thí dụ như mình nghe cô bà Hai nói với ông ba như vậy đó, thì mình là bà Tám, mình đừng có nói cho ông ba nghe những điều như vậy. Mình bớt đi một lời, mình sẽ lên nói rằng ông ba ơi, bữa hổm tôi nghe bà Hai bà nói đó, là bữa đó là tại vì bà hiểu lầm ông, cho nên bà lỡ lời, bà xin lỗi ông. Như vậy là mình đã làm cho đủ phận người, thì cuộc đời này sẽ mãi mãi là nụ cười trên môi, là nụ cười của Bồ Tát Di Lặc rồi. Mình cứ dài ra hoài quý Phật tử à, mà thậm chí mình dài dữ lắm luôn đó. Cái chuyện nhỏ xíu mà nó dài ra, nó dài hết biết luôn. Thằng Tí má nó sang nó đi chợ, nó đi vô chợ nó đi mua cái nó bị xe quẹt chảy máu chút, cái nó nói bác ba, bác về ngang nhà con cho má con hay, con bị xe quẹt con vô trạm xá, con băng xong con về, về hơi trễ má đừng có trông. Thì bác ba đi một đoạn cái bác ba gặp bà Tư, cái hỏi chị Tư ơi, chị có về ngang nhà má một tí không cho má nó hay, nó bị xe đụng vô bệnh viện rồi. Cái bà Tư bà gặp bà Tám, chị Tám ơi tôi nói chị nghe nè, hồi nãy ông ba ông mới nói với tôi đó, làm tí đó, nó bị xe đụng cấp cứu rồi. Bà Tám bà chạy lại nhà nói má một tí ơi, mày chuẩn bị cho lẹ, không cần mặc đồ mới, mang đôi guốc sắt vỏ điện dùng bình thủy chạy vô bệnh viện, nó sắp chết rồi, thấy chưa? Rồi xong xuôi má một tí rồi đó, đi một chân một đôi dép một đôi guốc một sắt chạy ra tới đầu ngõ, thấy một tí đi về. Chàng ơi sao mà bà Tám nói mày chết rồi? Nó con đâu có chết, con bị xe quẹt có chút xíu à. Thì quý Phật tử thấy cái miệng mình nó kéo dài ra bự không? Vậy thì cái miệng của mình không còn là bông sen nữa, mà cái miệng của mình bây giờ là bong bóng, phải không? Đưa qua miệng của ông ba thổi có một chút hà. Đưa qua tới bà Tư bắt thổi bự thêm chút nữa, qua tới bà Tám bà thổi bể cái bong bóng luôn, thấy không? Vậy thì tất cả chúng ta sống mà nó cứ dài ra hoài như vậy thì cuộc đời càng ngày nó càng khổ tâm đó quý Phật tử. Càng thu nhỏ lại càng đủ thôi, xin cho mây che đủ phận người là được rồi. Cuộc đời này mình nhìn người bằng cái đám mây che đủ thôi, đừng có nhìn mà tưởng tượng, phải không? Thấy hai người đó đang nói chuyện với nhau, mình nếu mà mây che đủ phận người thì mình không để ý đâu. Đằng này kéo mây cho nó dài ra một chút nè, hai mẹ này nói xấu mình nè, thấy không? Tự nhiên mình tưởng tượng, phải không quý Phật tử? Mình tưởng tượng ra làm chi? Để rồi cuộc đời của mình nó khổ nhiều, rồi mình làm cho bầu trời nó mây đen mình mịt, rồi cuối cùng rồi mình sống trong bóng đêm hoài luôn, bóng đêm của sự không thông cảm. Cho nên cái quan trọng nhất, thắp lại cái hào quang cho cõi ta bà, thầy chỉ cần quý Phật tử mở cánh cửa cảm thông thôi, mở đôi mắt của mình ra để cảm thông với mọi người. Có đôi mắt cảm thông rồi, tức là ánh sáng bắt đầu có. Nhà mình chỉ cần mở cửa thôi là ánh sáng sẽ đi vào nhà của mình. Đóng cửa hoài chứ gì không biết nữa, ở trong đó tối tăm và bụi bặm không à. Phải không? Hãy mở đôi mắt của mình ra. Đôi mắt của Liên Hoa một Như Lai, đôi mắt sen gần bùn mà chẳng dính bùn, đôi mắt yêu thương bao dung và độ lượng, đôi mắt có một cái nhìn tha thứ, phải không? Cho nên đó thầy mong đạo tràng Mai Sơn của chúng ta đó phải có một cái nhìn tha thứ đi, là ánh sáng sẽ bắt đầu quay về. Đứa con cùng tử lần bước về nhà thăm cha mẹ, phải không? Tên của chùa là Mai Sơn, là hoa mai ở trên sườn núi, lần trước thầy đã nói rồi, phải không? Hoa mai đó nếu chẳng một phen sương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Mở con mắt của mình nhìn người ta để tha thứ không phải là dễ đâu quý Phật tử, khó dữ lắm luôn, khó không? Thầy ơi, con muốn nhìn, con muốn thương bả lắm, mà thầy nhìn có cái mặt của bả cứ kênh với con hoài, làm sao con thương nổi, phải không? Nhưng mà quý Phật tử ơi, hãy nhìn mình đi, đừng nhìn bà đó nữa, phải không? Tại vì mình cứ nhìn bà đó hoài, cho nên đôi mắt của mình nó giãn ra hoài, thì làm sao mà chúng ta có ánh sáng yêu thương trong con mắt được nữa. Cuộc đời này quý Phật tử, chúng ta thấy một người đẹp, người này tu nhiều kiếp, cho nên mình đâu có cần phải quan tâm nhiều. Còn cái người kia mặt mày họ cứ sân với mình, cứ hận với mình, cứ liếc mình hoài, chề môi với mình hoài, quý Phật tử cứ hãy chắp tay và nói thầm với lòng mình rằng: Diệu Đức ơi, Diệu Huệ ơi, hay là Ngọc Hạnh ơi, Ngọc Mỹ ơi, bây giờ mình quy y, mình có tên Phật rồi, tội nghiệp bà ấy quá, bà không biết trang điểm cho mình, cho thân sao, bà tu mà bà không biết để cho tương lai của bà, tội nghiệp bà ấy quá, cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho tâm của bà được chuyển về tâm Phật. Như vậy là chúng ta đã yêu thương bằng đôi mắt, yêu thương bằng cái ý của mình, yêu thương bằng đôi môi của mình rồi quý Phật tử. Mắt của mình sáng, tâm của mình sáng, lỗ mũi của mình sáng và miệng của mình đã sáng. Hiểu không quý Phật tử? Đó là mở cánh cửa của chúng ta để cho nguồn sáng nó được cảm thông, nó giao thoa với tất cả mọi người. Sở dĩ mà mình thấy người ta không mang ánh sáng đến cho mình là tại vì mình đóng cửa tối hù, thì làm sao ai mang đến? Bây giờ lần lần đi, một người phải biết phụng sự và hy sinh đi. Đừng bao giờ nói rằng chừng nào bà nói chuyện với con mới nói chuyện với bà. Nói như vậy là sai rồi, tối tâm mãi mãi, phải không? Chừng nào bà mở cửa con mới mở cửa, cuối cùng hai nhà đóng cửa hết, tối hù không? Cho nên cái người con Phật là Bồ Tát, người con Phật là đi theo dấu chân Phật, người con Phật là người dám ngồi xuống gỡ cái bàn tay lông lá của ma dục ra ngoài, phải không? Can đảm một chút đi. Bàn tay lông lá của ma đó không phải bàn tay của con ma bên ngoài, là bàn tay của mình đó quý Phật tử. Mình có đôi tay Phật là thiên thủ thiên nhãn, nhưng mà bên cạnh đó mình có một bàn tay ma nữa, bàn tay cố chấp, bàn tay không buông bỏ, bàn tay giận người ta mà cứ để bụng hoài, bàn tay ma đó quý Phật tử. Thì bây giờ quý Phật tử hãy dùng bàn tay của Bồ Tát Quan Thế Âm gỡ cái bàn tay ích kỷ của mình lên dụng đi. Dạ không? Vỗ tay chứ biết rằng không dám. Không phải không dám mà không nỡ, biết không? Thầy biết cái vỗ tay mà nó dám là vỗ đều dữ lắm mà nó lớn nữa. Còn đằng này vỗ sao mà nghe nó thưa thớt quá, phải không? Cái bàn tay đó là bàn tay của mình, cho nên lấy bàn tay Phật mà gỡ cái bàn tay của mình ra. Thầy ơi, thật sự ra con không nỡ lòng nào đâu, phải không? Yêu con mà tha cho bà đó, làm sao con gỡ cái bàn tay này ra mà con đem dụng được? Không nỡ lòng nào. Tại vì chúng ta cứ ích kỷ, chúng ta thương mình nhiều quá quý Phật tử à. Mình thương mình nhiều quá cho nên mình không nỡ lòng nào đó. Đừng thương mình. Không phải là thầy bảo bỏ mình đi, nhưng mà hãy thương mọi người, vì trong mọi người đã có mình trong đó rồi, phải không? Bản ngã là gì? Là sống cho riêng mình. Vô ngã là gì? Sống cho mọi người đó quý Phật tử. Vậy thì bản ngã và vô ngã nó đâu có xa lạ đâu, nó cũng nằm trong từng cô Phật tử mặc áo tràng đi chùa Mai Sơn thôi. Ngày hôm nay đi chùa Mai Sơn sống cho riêng mình là cô Phật tử sống bằng bản ngã, nhưng mà ngày hôm sau cô sống bằng mọi người là cô đó trở thành vô ngã. Mà vô ngã là niết bàn, mà niết bàn là an lạc đó quý Phật tử, là hào quang ở cõi ta bà đó, phải không? Vậy mà mình cứ bỏ hào quang đó hoài luôn, đâu có khó đâu. Nhưng mà nó chỉ có một cái người ta gọi là cái gút ở trong tâm mình thôi. Cái gút ở trong tâm của mình là gì? Là cái ích kỷ một chút đó quý Phật tử. Cái gút đó nó nặng lắm, nó nhỏ xíu vậy nè mà gỡ hoài không xong, phải không? Gỡ hoài không xong đâu. Thí dụ như bây giờ một người mà đạp ngón chân của mình đau, mình có thể giận người ta chút xíu thôi là hết giận. Nhưng mà nói một lời cho tâm mình đau, thậm chí suốt cuộc đời mình không bỏ được, đó là cái gút ích kỷ của mình đối với Phật tử. Thôi đi, đừng có để những cái đó trong tâm của mình nữa quý Phật tử à. Mình để trong tâm của mình hoài như vậy đó, nó làm cho con người của mình càng ngày càng già nua thôi, phải không? Quý Phật tử tu mà thích mình già không? Thích không? Tu mà phải làm sao cho nó trẻ hoài, tu đừng cho người ta biết tuổi của mình mới được chứ. Tu mà nhìn vô người ta đoán tuổi chật lấp hết làm sao đây? Có một cái cô Phật tử đó cầm cái gậy bằng tre đi vô trong chùa Mai Sơn xin ni sư: thưa ni sư, ni sư con đi lỡ đường, ni sư cho con xin chén cơm em. Ni sư năm nay cũng gần 70 phải không? Ni sư ra nó mời cụ vô. Cái cô đó chống cây gậy vô nói: ni sư đừng có kêu con bằng cụ, con còn trẻ lắm. Ni sư sững sờ chống cây gậy, tóc bạc nhăn nhó vậy mà sao trẻ được. Ni sư nói: cụ năm nay nhiêu rồi? Cô Phật tử run run nói: dạ năm nay con 37. Ni sư giật mình nói: chàng ơi, cái bà này bắt tu cái pháp môn gì mà 37 mà thấy bà giống như 73 vậy, phải không? Tu mà giận người ta nhiều là vậy đó quý Phật tử. Cho nên mình tu mà cái mặt của mình nó thay đổi một cách kỳ lạ và mau chóng như vậy, cái lửa sân của cuộc đời nó làm tàn phai nhan sắc của người con Phật, phải không? Cho nên đó quý Phật tử đừng có sân nữa. Sân đó là nó khổ lắm. Nó không có mang đến cho mình tất cả những cái lợi ích gì hết đó quý Phật tử, mà nó làm cho mình xấu đi. Mặc dù mình tu mình đâu có cần mình đẹp, phải không? Nhưng mà những người không tu người ta nói: chàng ơi, cái bà này bả đi tu rồi mà mặt bả cũng u như kỹ, phải không? Hồi xưa mặt bả ác như vậy, bây giờ bả vô trong đạo tràng bả tu mười mấy khóa rồi u như kỹ. Mô Phật đừng có nói tôi u như kỹ mà tôi vũ như cẩn, hiểu không? Cái nào cũng được hết, phải không? Mình tu mình phải thay đổi một chút chứ, mình tu mà mình sân, mình buồn, mình chán hoài đâu có được quý Phật tử. Tu không được quyền buồn. Buồn là gì? Sương mù dày đặc. Buồn là sương mù trong tâm, buồn là sương mù văn phủ lối không cho mình về Phật đó quý Phật tử à. Cho nên mình buồn một hồi là sương mù nó lên, mà sương mù nó lên thì mưa nó đổ, phải không? Buồn một hồi là khóc liền, phải không? Ở trong đây ai mà tu mà dễ buồn dễ khóc đâu. Tu trong mưa, ai là người tu trong mưa đâu? Có không? Có người nào tu trong mưa không? Đụng chút là khóc, đụng một chút là khóc không? Khỏi cần giơ tay nhìn xuống là biết hết rồi. Đạo tràng của chúng ta là đạo tràng tu bằng nước mắt không đó quý Phật tử, phải không? Nhưng mà quý Phật tử đâu có biết nước mắt là tín hiệu của khổ đau, mà khổ đau là sản phẩm của tối tâm, nó che mờ đi cái hào quang của cõi ta bà này, phải không? Tu đừng có khóc nữa. Chuyện gì cũng khóc hết, chúng số cũng khóc nữa, lạ lùng không? Mất tiền khóc đâu có ai nói, vì mình bị mất cho nên tiếc của quá thì ngồi khóc, không ai nói hết. Đằng này chúng số độc đắc mà cũng đứng cũng khóc nữa hà, phải không? Có nhiều đứa nó ngộ lắm. Thí dụ như bây giờ mất cái áo, mất đôi giày, mất đôi dép, quý Phật tử khóc phải rồi, phải không? Còn đằng này nó lên xe qua, nó có chồng mà nó cũng khóc nữa, lạ lùng không? Cho nên cuộc đời này cứ khóc mãi mãi thì làm sao có nụ cười trọn vẹn. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói đúng, xin cho tôi đến tận nụ cười là như vậy đó. Cuộc đời của chúng ta mãi mãi không bao giờ tìm được nụ cười trọn vẹn cả. Phải không? Cứ khóc không à, vui buồn gì cũng khóc, lớn theo khóc theo lớn, nhỏ khóc theo nhỏ, rồi già khóc theo già, giàu cũng khóc, nghèo cũng khóc, nó còn đi học nó cũng khóc nữa quý Phật tử, rồi mùa nào nó cũng khóc luôn. Thấy không? Mùa xuân tới đó, hoa lá người ta trổ bông thơm tho ngào ngạt, tiết trời thanh minh, ấm áp lạ lùng lắm. Rồi cái nó ngồi nó buồn, có nhiều nhà thơ buồn cái tự nhiên cái đổ thừa cho mùa xuân mang đến cho mình nỗi buồn. Phải không? Tôi có chờ đâu, có đợi đâu, mang chi xuân đến gửi thiên sầu, với tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Tự nhiên cái gọi đổ thừa cho mùa xuân làm mình khóc. Phải không? Đã như vậy rồi cái qua tới mùa hè, cái đổ thừa mùa hè làm cho mình khóc. Sao phượng còn buồn nỗi buồn, qua phượng mỗi năm đến hè, lòng mang má buồn ghê không? Phải không? Cái tự nhiên cái buồn của mình rồi mình đổ thừa cho tất cả thiên nhiên vậy, phải không? Buồn đã mùa hè rồi, cái tới mùa thu, cái bắt đầu cái là mùa thu thay lá, lá vàng rơi lả tả rồi, cái màu tím thu xưa ửng đỏ cả một góc trời, mưa ngâu tầm tã buồn lai láng lãng không, phải không? Rồi tự nhiên cái mùa thu lá bay em đã đi rồi lãng nữa, phải không? Tất cả chúng ta sống mà chúng ta cứ đổ thừa cho cái cuộc đời, cho thiên nhiên, phải không? Mùa xuân có tội tình gì đâu, ảnh hưởng gì đến nước mắt của mình, lại đổ thừa cho mùa xuân. Rồi nỗi buồn của mình đổ thừa cho mùa hè, nỗi buồn của mình đổ thừa cho mùa thu, rồi bây giờ lại đổ thừa cho mùa đông lạnh lẽo, tình chết theo mùa đông, ghê không? Tất cả chúng ta sống và chúng ta cứ làm cho cuộc đời này nó tâm tối hoài, tâm tối từ lời nói, tâm tối từ ánh mắt, tâm tối từ dáng đứng tướng đi, từ cái bàn tay của mình dở quyển kinh ra đều tâm tối cả. Người nào mà dở bàn tay, lấy bàn tay của mình dở quyển kinh ra mà tâm của mình đến tận nụ cười, đó là bàn tay thiên thủ thiên nhãn đang lật kinh Phật. Còn mà mình ngồi mình lật kinh đó mà mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn là bàn tay ma đang đọc kinh đó quý Phật tử, phải không? Mình buồn cái chuyện gì đâu đâu đó, rồi cái bắt đầu mình chê trách cuộc đời, chê trách cho tất cả thiên nhiên vũ trụ, mình chê trách thời gian hết, phải không? Đổ thừa lắm. Cho nên tất cả chúng ta sống, chúng ta còn tối tâm giờ nào là chúng ta làm cho cuộc đời xung quanh của chúng ta tối tâm giờ phút đó. Cho nên đó, thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta cố gắng thật là cố gắng và hết sức cố gắng, để rồi chúng ta đi, chúng ta đến đây, chúng ta gieo cái nhân hạnh lành, chúng ta phải gặt được quả lành. Đừng có bỏ, phải không? Đến đạo tràng mình tu mà mình cứ bỏ hoài, phải không? Rồi xong xuôi rồi thấy cái cuộc đời sao mà nó lẻ làng quá. Bạn của mình mới đây đây nè, ngồi nghe pháp với mình, qua ngày hôm sau nghe nói bả chết rồi, bắt đầu run, lên chùa niệm Phật liên tua bất tận, niệm bán sống bán chết luôn. Cái ngày thường mình không tu mà đợi tới bạn của mình nó chết bất đắc kỳ tử, tự nhiên nó dẫn xe ra, nó gục đầu xuống yên xe rồi nó chết. Nghe nó ghê không? Phải không? Chết không có trăn trối một điều gì hết. Mà thật sự cuộc đời này cái chết nó lẹ hơn thời xưa lắm quý Phật tử. Vì sao quý Phật tử biết không? Người xưa khi mà muốn nói một điều gì, người ta cứ cân phân hoài, người ta từ từ để nói, người ta nói coi có buồn bạn hay không. Ví dụ như lợi nói muốn đòi tiền thôi, người xưa người ta cũng cân phân. Chứ không phải như mình đâu, gặp mặt làm đòi không cần biết bạn của mình đang đứng với ai. Cho nên cái mà mình làm dục tóc, cái của mình làm rất lẹ đó, mà mạng sống của mình nó đi theo cách sống của mình luôn. Chết lẹ lắm quý Phật tử. Còn người xưa họ chết, họ bệnh xong xuôi rồi, họ bắt đầu được cái người bạn đạo đến nhắc nhở. Họ nằm trên giường bệnh, mặc dù bệnh nhưng mà tâm của họ sáng, tâm của họ không bệnh. Thân đang bệnh rất nhiều nhưng mà ý của họ không có bệnh. Hiểu không quý Phật tử? Có một cái cô đó thời xưa, xa xưa rồi, cách đây cũng vài chục năm thôi chứ không có, cũng không xa lắm, thì cổ bị bệnh vậy đó. Lúc đầu thì đau buồn, nhưng mà may mắn đó là gặp một Phật tử thuận thành đến, nói chị hai ơi, cuối cùng rồi tôi với chị cũng phải đi thôi, Năm nay chị 82, tôi 81 rồi. Tôi với chị nằm ở cái tuổi là chúng ta phải ra đi để về quê Phật. Nhưng mà thôi bây giờ chị bệnh chị nằm trước, có nghĩa là chị mua vé trước, chị hẹn giờ trước. Thì thôi bây giờ đi thì phải có quà cho Phật. Mình về quê của Phật mà, cha mẹ mình là Phật thì mang cái quà về cho Phật. Thì quà của Phật là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi bây giờ thì nằm ở đây niệm Phật đi chị. Để rồi niệm mỗi một ngày được 100 câu, tức là một ngày này chị dành 100 phần quà cho Phật, ngày hôm sau 100, một ngày hôm sau 100, đến cái lúc mình đi rồi gom rất là nhiều câu A-di-đà để cúng dường cho Phật. Bà cụ nghe thấy được bình yên vô cùng, âm thầm nhưng mà lại thảnh thơi. Âm thầm mà thảnh thơi, tuy thân bệnh mà tâm không có một chút gì bệnh hết. Bà niệm Phật 3 tháng sau rồi bà kêu cái người bạn 81 tuổi lại. Bà nói rằng bữa nay tôi đi chị hai à. Cái bà bạn bà nói thôi cũng được, gán đi mà niệm Phật nghe chị. Tôi chết ở dưới chân rồi đó. Chị gờ coi tôi chết ở dưới chân rồi, rồi tôi chết tới đầu gối rồi nè. Bà bạn bà gờ nó lạnh từ từ quý Phật tử à. Tôi chết lên tới bụng rồi. Tôi chết tới bụng rồi, chị hai ơi, tôi sẽ cười với chị. Tôi cười, tôi chia tay với chị trước lúc ra đi. Nói vừa xong, bà cười một cách nhẹ nhàng, chút hơi thở một cách nhẹ nhàng. Rồi bà đi trong nụ cười còn động trên môi. Thấy không quý Phật tử? Tất cả chúng ta đều đi, nhưng mà phải đi như vậy đó. Đi trong ánh sáng, đi trong hào quang của cõi ta bà. Hào quang của chúng ta luôn đó quý Phật tử. Cho nên đó mình đi tu không phải rằng là mình cứ cắm đầu, mình cứ cầu nguyện Phật A-di-đà tiếp dẫn. Phật A-di-đà vẫn sẵn sàng tiếp dẫn, nhưng mà mình có chịu giảng sanh không? Hả quý Phật tử? Đức Phật đứng bên kia bờ sông, xòe bàn tay chờ mình. Mà chúng ta có dám vượt qua cái dòng sông nghiệp ngã này để qua gặp Phật không? Mình đang đứng bên đây, mình đang thấy Phật đó, cách nhau có một con sông của cuộc đời thôi quý Phật tử à. Con sông của tham đắm nè, con sông của liếng lưu nè, con sông của cố chấp, con sông của tình thức, con sông của nhớ thương rai rứt. Tất cả những con sông ích kỷ đó nó làm cho mình xa Phật, chứ không phải là mình mất Phật. Thấy không? Dám không? Dám lội qua con sông đó không? Dám lội qua con sông đó không? Bây giờ đó ăn mặn đạo tràng ta nè, ai ăn chay đâu, chay trường á. Mẹ ơi, đạo tràng trường như vậy mà giơ tay ít xịt vậy, rồi ai ăn mặn trường đâu? Ai ăn mặn trường? Vậy là ăn chay trường với ăn chay kỳ không phải không? Có ai ăn chay ăn mặn trường không? Đừng ăn mặn nha quý Phật tử. Mình là con của Phật rồi, Phật là người có đức hiếu sinh. Mình ăn mặn là mình mất cái đức hiếu sinh của Phật đó. Cho nên đó, điều đầu tiên hết, con ăn chay kỳ 1 tháng 4 ngày. Bây giờ con quyết lòng con vượt qua cái dòng sông của con. Phải không? Dòng sông mà con cố gắng, con khó dữ lắm luôn. Sao mà con nghe mùi tàu hũ con không có ưa một miếng nào hết. Thì bây giờ hãy lội xuống dòng sông không ưa đó đi quý Phật tử. Vượt qua lên chính mình, vượt qua tới cái khó khăn của mình đi, là vượt qua cái dòng sông đó, mình sẽ gặp được Phật A-di-đà ăn chay đó quý Phật tử. Mình gặp từ từ, phải không? A-di-đà là pháp giới tạng thân A-di-đà Phật, chứ không phải một ông đâu. Thí dụ như bây giờ đó, mình ăn chay là mình gặp được A-di-đà chay lạc rồi, tức là mình gặp Phật A Di Đà không có sát hại chúng sinh rồi. Rồi bây giờ mình giận người ta mà mình nói rằng là Diệu Huệ ơi đừng giận người ta nữa, hồi xưa tên là Nguyễn Thị A thì có quyền giận, tại vì đó là tên đời, sống giữa đời thì hành động bằng đời. Bây giờ là Diệu Huệ, là Diệu Hạnh, là Ngọc Huệ, là Ngọc Hạnh rồi, quy y Tam Bảo là con của Phật rồi, đừng bao giờ giận chúng sinh, giận bạn đạo nữa. Thì mình hết giận chứ gì, phải không? Là chúng ta đã vượt qua dòng sông của cuộc đời, mình gặp được một Đức Phật vô sân, thấy không? A Di Đà vô sân là A Di Đà vô lượng thọ đó quý Phật tử, phải không? Còn bây giờ mình gặp tờ 500 ngàn nó bay đằng kia, hoặc là cái bóp của ai làm rớt, hoặc là Tự nhiên mình đi vậy đó, mình thấy cái túi bằng gấm màu đỏ, mở cái túi ra mình rung tay hết trơn, nhẫn nằm ở trong chổng tùm lum hết trơn luôn. Rung tay không? Nếu rung tay là kể như tối tâm mày mặt, mà tối tâm tâm hồn luôn, phải không? Cho nên người con của Phật khi mà gặp tới đó rồi thì mình phải nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa Đức Phật đã dạy cho A Nan, vàng là con rắn độc, bây giờ con xin Ngài dạy con, Ngài nhắc con đi, vàng là con rắn độc, bỏ xuống đứng dậy đi về. Đó là A Di Đà vô lượng quang đối với Phật tử, phải không? Dám làm điều đó không? Mô Phật con không dám lội qua sâu, phải không? Gặp cái bọc đỏ đỏ bằng nhung đỏ mà mở cái bọc ra, chàng ơi, ít tệ gì tệ cũng 15 chiếc nhẫn, phải không? Người ta sâu toàn ten ở trong trỏng mà thầy kêu con lội qua sông bỏ xuống tại chỗ, chàng ơi khó quá, phải không? Mô Phật con không biết lội, phải không? Cho nên bây giờ thảo tràng của chúng ta nè, có dám lội xuống sông qua để mà nắm tay Phật không? Như vậy thì A Di Đà của mình mới có hồn. Nam Mô A Di Đà Phật, niệm bằng cái xác hoài, quý Phật tử ơi, cái xác của ngôn từ không à, Nana M Nam M O Mô, tối ngày niệm cái xác của ngôn từ không, Nam Mô A Di Đà Phật niệm xác không, mà cái hồn không có, phải không? Bây giờ cái hồn có là gì? Muốn A Di Đà vô lượng quang là cầm cái túi đó lên 15 chiếc nhẫn mà nói rằng là: A Di Đà ơi, Ngài dạy cho con, có phải đây là con rắn độc không? Bỏ xuống liền, quay lưng sợ nó mổ, phải không? Là tại vì ngày xưa ba thằng lượm ba thổi vàng mà nó mổ ba thằng chết tại chỗ mà, phải không? Cho nên là quý Phật tử thấy nó nên bỏ xuống đi, phải không? Và lượm cũng rồi mà thấy 500.000 màu xanh như vậy mà thấy rõ luôn, đứng cách đó 4-5 mét mà nói đó là màu xanh 500.000 chứ không phải màu xanh 20.000, thấy rõ như vậy đó. Và là chạy liền, con rắn nó suối mình chạy liền đó quý Phật tử. Chính cái điều đó mà làm cho tâm của mình tối, làm cho thân của mình tối, làm cho mắt của mình tối. Cho nên thân khẩu ý của chúng ta tối là chúng ta tự hủy diệt lấy chúng ta đó quý Phật tử à, phải không? Cho nên đó thầy nói cho quý Phật tử nghe, và thượng pháp sư Tịnh Không nói tối 3 ngày 3 đêm không phải là trời đất tối đâu, mà hành tinh thu nhỏ của chúng ta, mắt tai, tức là thân khẩu ý của chúng ta tối tâm đó quý Phật tử, hiểu không? Đừng có tưởng tượng ra trời đất tối tâm, không có cái điều đó. Trời đất mắc mớ gì mình làm mà tối tâm, tự mình sống mình tối tâm, thành ra rồi tối tâm trong tâm của mình thôi, hiểu không? Thân mình tối, khẩu mình tối, miệng mình tối. Thầy nói ví dụ như hai chú thấy cái bọc vàng đó, đầu tiên cái miệng tối nè, của tao, lãng nhát thôi, của ai mà không của tao. Miệng mình tối tâm, nhào vô bắt đầu thân của mình tối tâm, chạy đến giành giật liền, tao thấy trước của tao nè, bắt đầu là cái tay của mình, tay chân của mình tối tâm không? Tức là thân khẩu tối rồi, cái ý bắt đầu tối tâm liền, thằng này phải đập cho nó chết thì mình mới lấy được bọc vàng. Rồi trên tay mình cầm cái gì, ở ngoài đường có cái cục đá gì cũng đập cái thằng đó hết, để mà nó chết nó xỉu, đặng giật được cái bọc vàng. Cho nên thân khẩu ý của chúng ta tối tâm, tức là chúng ta đã tự hủy hoại hành tinh thu nhỏ của mình đó quý Phật tử. Hành tinh thu nhỏ của mình đang sống trong không gian 3 chiều là tham, là sân, là si đó, chứ không phải không gian bên ngoài này đâu. Cho nên người con Phật phải hiểu quyền nghĩa của Phật, đừng có hiểu cái kiểu chơi vơi và cái bắt đầu sao xuyến nổi loạn, hoặc là làm cho mình sợ hãi. Người con Phật phải hiểu lý lẽ, pháp hoa cũng có quyền nghĩa. Ngài Đạt Ma Sư Tổ cầm một chiếc dài cũng có quyền nghĩa, hiểu không quý Phật tử? Cho nên đừng có hiểu mà cái kiểu đó rồi mình sợ đi, hiểu không? Thành ra rồi đó quý Phật tử thấy rằng tối 3 ngày 3 đêm không có, mà là thân khẩu ý của chúng ta bị tối tâm. Không gian 3 chiều của thế gian này không có, mà không gian trong tâm hồn của mình tham sân si có. Cho nên Hòa Thượng Pháp Sư nói từ không gian 3 chiều đổi thành không gian 4 chiều, tức là sống bằng tham sân si, đổi lại sống bằng từ bi hỷ xả đi thì được liền chứ gì, phải không? Bây giờ hai thằng nó đang sống trong không gian 3 chiều tham sân si, phải không? Nó đang giành cái cục vàng đó, mà mình cũng 3 chiều mình nhảy vô, có phải mình chết không? Chết không? Còn nếu mình đứng ở ngoài mà không gian 4 chiều từ bi hỷ xả, mắc mớ gì mình chết quý Phật tử, phải không? Mắc mớ gì hành tinh của mình chết? Mình đang sống với hành tinh 4 chiều của mình, mãi mãi người lương thiện sẽ tồn tại thôi, đúng không? Đó, thành ra người con Phật phải hiểu cho nó rõ như vậy đó. Nó còn cái mà nhân quả bằng không, kiến nó mũi nó bay vô, cá nó nhảy vô này kia, đó là lời mà hòa thượng nhắc nhở kiến cá này kia thôi, chứ thật sự ra đó, đó là nhân quả bằng không. Khi cái nhân quả của mình nó bằng không rồi đó, thì thầy nói cho quý Phật tử nghe, đâu có cần cá nó tấn công đâu, tự cấy nhau ra ngoài biển hết trơn à. Nhân quả mình sát cá thì cá nó sát lại thôi, thật sự là như vậy, phải không? Tự nhiên ngồi trèo ra ngoài đó, sóng thần nó kéo cái mười mấy hai chục chiếc luôn, chứ không phải là một chiếc đâu. Thì mình sát cá, cá nó sát lại, đó là nhân quả bằng không, hiểu không? Mà nhân quả bằng không không phải là mũi nó tấn công, ruồi nó tấn công, hay là cá nó phóng lên, không phải đâu. Ngồi lên chiếc máy bay đủ nhân quả bằng không nó rớt xuống đi hết. Mới đây nè, tin tức đó, chiếc xe du lịch chạy ngang núi nước Cấm, chạy ngang tự nhiên cục đá rớt xuống cái chiếc xe 7 chỗ, chết 6 người trong đó luôn. Tại sao nó không rớt xuống trước một chút, sau một chút mà chiếc xe vừa tới là nó vừa rơi xuống luôn, phải không? Chiếc xe 7 chỗ xẹp lép, 6 người chết tại chỗ mà chết luôn, ông chạy xe ôm nữa là 7 người. Quý Phật tử thấy nhân quả bằng không không? Đó là nhân quả bằng không. Nhân quả bằng không nó còn cái gì nữa nè, quý Phật tử nói là dịch nó có tấn công mình không, gà nó có tấn công mình không, heo nó có tấn công mình không, nó đang tấn công đó. Cho nên vì Đức Phật muốn tất cả chúng ta nên ăn chay trường, cho nên bây giờ cái thời kỳ mạt vận rồi, cho nên nhân quả nó đã lần lần đến không rồi, cho nên dịch cúm gia cầm mình không cần ăn, mà gần nó thôi cũng chết nữa, phải không? Nó tấn công mình chưa? Hồi xưa con gà con vịt dám tấn công mình không? Nhưng mà bây giờ nó tấn công mình đó, nó tấn công bằng vũ khí vi khuẩn quy rút của nó, hiểu không quý Phật tử? Con heo hồi xưa là thịt kêu bằng người ta nói hiền nhất, hiểu không? Vậy mà bây giờ ăn thịt heo vậy mà chết đó chứ, hiểu không? Con bò ăn vô cũng chết, bây giờ cá nuôi ăn vô cũng bị ung thư. Nói chung tất cả những loài vật ngày xưa mình mượn sinh mạng để sống, nó tấn công mình hết rồi đó quý Phật tử. Cho nên nghe phải hiểu, chứ đừng có tưởng tượng theo cái kiểu như vậy nữa, phải không? Tất cả chư vị tổ, các vị Bồ Tát muốn cho chúng ta giữ gìn sinh thái, cân bằng sinh thái, đừng hủy hoại môi trường nhiều quá nữa. Mình cứ đánh bắt, đánh bắt, đánh bắt, đánh bắt hoài, mình làm cho môi trường sống nó không còn cân bằng nữa. Để rồi cuối cùng rồi con vật nó phải tự cân bằng nhân quả, tự mang bệnh trong người để nó giết con người. Tự nhiên gà vịt rồi chim muông gì đó tự mang bệnh trong người nó giết con người. Rồi bắt đầu con heo mang bệnh giết người, rồi con bò nó mang bệnh mà bò điên đó, rồi nó giết con người, quý Phật tử thấy không? Thành ra bây giờ đó mình phải hiểu, không có ai tấn công, không có ai mà con heo ở trong chuồng nhảy ra đâu, mà là heo tai xanh, là lỡ mồm lông móng đó quý Phật tử, hiểu không? Mình phải hiểu được cái quyền nghĩa như vậy mình mới tu được. Còn nếu không hiểu đó là mình làm cho cuộc đời này cứ tối hoài, mình không thắp được ánh hào quang cho cõi ta bà đâu quý Phật tử à. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta là Mai Sơn, phải làm sao nó sáng như hoa mai ở bên sườn núi, phải không? Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương, phải không? Phải làm sao cho chúng ta cực khổ một chút, khó khăn một chút, vượt lên chính mình một chút, chứ đừng có bao giờ mà cứ trùng bước trước nỗi khó khăn, hay là quay lưng trước tất cả những cái nỗi khổ, thì quý Phật tử mãi mãi không phải là hoa sen trong chùa Mai Sơn này được, phải không? Cố gắng mỗi một Phật tử là một hoa mai. Thầy không cần quý Phật tử là hoa sen đâu, chỉ cần hoa mai thôi, phải không? Là hoa mai thôi, có nghĩa là chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Cho nên hoa mai mãi mãi tồn tại trong Mai Sơn này. Người này là hoa mai, người sau là hoa mai, tuổi trẻ này là hoa mai, tuổi già là hoa mai, già đã đi qua rồi là hoa mai, tuổi trẻ tiếp bước theo sau vẫn mãi mãi là hoa mai trong chùa Mai Sơn. Hoa mai năm cánh, yêu cầu quý Phật sử hãy giữ vững năm cánh mai vàng đó giùm cho thầy. Cánh thứ nhất không bao giờ sát sinh, cánh thứ hai đừng bao giờ trộm cắp, cánh thứ ba đừng tà dâm nữa, cánh thứ tư không nói dối, và cánh cuối cùng là không uống rượu. Năm cánh mai vàng đó thầy cầu nguyện cho đạo tràng của chúng ta mãi mãi dùng năm cánh mai vàng này thắp sáng lại hào quang cho chính mình, và thắp sáng lại hào quang cho chùa Mai Sơn nói riêng, và thắp sáng hào quang cho cõi ta bà nói chung. cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho đạo tràng của chúng ta. Mỗi một Phật tử là một gốc mai, rồi tâm của Phật tử là một đóa hoa mai, đạo tràng của chúng ta là một rừng mai thanh tịnh. Cầu nguyện một lần nữa, tất cả đạo tràng của chúng ta sẽ mãi mãi ngủ yên trong bàn tay của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Con về bên chân mẹ, nghe tiếng nói thân thương. Từ khi xa mái trường, con vào đời lầm lỗi, gây nên bao nhiêu tội của một kiếp con người. Tình con mẹ hiền lương, vào đời nên con cầu xin ơn trên, được khai sáng trí tuệ để diệt đi vô minh, thông tìm ra nẻo chánh, sống trọn đạo làm người, hiếu thảo với mẹ cha, biết thờ phụng ông bà, làm bao điều phước thiện. Con như có căn lành, được nghe thầy chỉ dạy, đạo làm người như vậy, hãy cố tu thân mình. Con về bên chân mẹ, nghe tiếng nói thân thương. Từ khi xa mái trường, con vào đời lần đầu, gây nên bao nhiêu tội của một kiếp con người. Tình con mẹ hiền lương, vào đời nên nhuộm buồn. Con cầu xin ơn trên, được khai sáng trí tuệ để diệt đi vô minh, hòng tìm ra nẻo chánh, sống trọn đạo làm người, hiếu thảo với mẹ cha, biết thờ phụng